còn tăng thượng duyên, tăng thượng duyên là ở đây nó là các pháp mà vốn nghĩa là nó không có tự tánh, cho nên không có tướng có. Thì như vậy mà nói rằng vì cái có cái này cho nên là cái kia có, thì cái điều đó là chẳng đúng. Là sao? Đây là để rõ rằng các pháp nó vốn không có tự tánh, mà cái tăng thượng duyên thì thường ở đây thì dẫn 12 nhân duyên thì thường dùng, tất nhiên là do cái này có cho nên mới cái kia mới có, nó làm trợ duyên cho nhau, nó không có một cái gọi là nó tự có riêng, mà đã là do cái này mới có thì cái kia mới có, thì tất nhiên là nó không có cái tự tánh cố định của nó, tất nhiên nó phải đợi cái này rồi nó mới có, tức là đợi cái này có nên cái kia mới có, cái kia có cũng phải đợi cái này có, tất nhiên là nó phải đợi duyên mới có, thì nó không có cái thực thể. Như vậy mà như vậy thì nó đã từ các duyên mà nó có, nó không có thực thể á, thì làm sao mà gọi là nói do cái này có nên cái kia có được ha. Thành ra phá ngược lại. Mình thường thường á, bởi vì con số nghĩa là nghe khi mà Phật nói về pháp ngã nhân duyên là do cái này có cho nên cái kia có, cũng như do hành, do vô minh có cho nên mới có hành, là do hành mới có thức, do thức mới có danh sắc vân vân, thì rồi cái thì lại chấp vào cái lời nói phương tiện đó, cho rằng như vậy thì hành có rồi thức có rồi danh sắc có rồi xúc thọ đều có hết, tức là thì như vậy là kẹt ở trên cái lời nói phương tiện mà không hiểu được ý sâu của Phật. Sở dĩ Phật nói là do cái này có cho nên cái kia có, tức là do hành có rồi thức mới có, thì như vậy là cái thức nó không có thực, tức là do duyên hành nó mới có chứ tự nó thì nó không có, tức như vậy là nó không có thực thể. Thì như vậy nó đã không có thực thể thì làm sao mà gọi là nó thật, gọi là cố định nói rằng do cái này có mới có cái kia. Cho nên mình nói rằng do cái này có cái kia có rồi chấp rồi có cái thật cái tướng có đó, thì như vậy là thành ra chấp cái cố định, cố định có cái này, cố định có cái kia, đó là cái lầm về cái lý nhân duyên. Cho nên hiểu được ở chỗ này thì mới là tìm, nghĩa là tất cả cái gọi là cái pháp mà gọi là nhân duyên thì nó không có cái tự tánh, thì không tự tánh thì tìm tột nó thì nó không có cái tướng có thể được. Vì vậy cho nên khi mà nói có cái này có cái kia, đó là chỉ cho cái nhân duyên nó đợi duyên nhau nó mới có, chứ nó không có cái thực thể cố định của nó. Cho nên ở đây mới nói rằng như là các pháp nghĩa là từ các duyên mà sanh, cho nên tự nó không có cái tánh cố định của nó, vì nó không có tánh cố định cho nên nó không có cái tướng có. Rồi vì cái tướng có không có thì đâu được nói rằng vì cái việc này có nên việc kia có. Thì như vậy ngay đó thì mình thấy cái lý nhân duyên là cái lý cũng là cái phương tiện mà Phật nói ra để cho mình thấu hiểu cái gọi là cái nghĩa mà sanh đó nó không có thực sanh. Thì như vậy là mới ngay khi sanh liền rõ cái vô sanh, chứ còn nếu mà cái chấp như vậy là thật có cái các pháp mà do cái duyên sanh như vậy, thì như vậy là chấp ở trên cái nhân duyên, mà chấp trên nhân duyên thì như vậy là chấp lại thật có sanh như thường. Tất nhiên là cái pháp nó không thật có nhưng mà nó thật có từ duyên sanh đó, thì đó là cái lầm. Vì vậy cho nên ở đây phá về cái tăng thượng duyên. Thì như vậy là cho nên cuối cùng thì ngài kết một câu là Phật tùy theo cái phàm phu phân biệt, cho nên có không đó, cho nên mới nói là duyên, chứ không phải là nói như vậy là chỉ cho nó là thật có. Thì như vậy để rõ rằng cái tăng thượng duyên này á là Phật nói ra là cũng là phương tiện cho phàm phu hiểu rõ được, nghĩa là cái nhân duyên này nó có nhân duyên là do nghĩa là cái này phải đợi cái này có nên cái kia mới có, nó đợi duyên với nhau, nó không có thực thể, để mà phá cái chấp mê lầm của ngoại đạo mà chấp rằng nghĩa là hoặc là từ nghĩa là trời tự tại sanh, hoặc từ vi trần sanh, hoặc từ thời sanh, đó là những cái tà nhân sai lầm. Cho nên Phật nói đây là nó do nhân duyên sanh thôi, chứ nó không có từ một cái gì hết. Nhưng mà rồi con người nghe như vậy đã chấp rằng như vậy, về thật là tuy là không từ trời sanh, không từ vi trần sanh, nhưng mà nó thật là từ nhân duyên sanh, để chấp thật có sanh. À, đó là cái lòng. Thì như vậy thì rõ được cái lý này thì mới thấu được cái ý sâu của Phật. Tức là cái tăng thượng duyên cũng không phải là thật có cái tánh cố định của nó, mà đó là cái phương tiện thôi, không nên chấp trên đó. Thì như vậy là gọi là từ gọi là tăng thượng duyên sanh thì cái đó cũng là không thật sanh. Ở đây rồi tới cái bài kệ sau này mới là gọi là kết lại mới phá. Tất nhiên là trong nhân duyên lược và rộng thì tìm cái quả chẳng có thể được. Tất nhiên là trong nhân duyên mà nếu mà đã không quả rồi á thì làm sao mà nó là quả từ duyên sanh, đó là phá chung lại. Tất nhiên là trong cái nói về lược á là gọi là nói chung mà trong tất cả nhân duyên hòa hợp nó không có quả. Còn nói rộng á là trong từng duyên, từng mỗi duyên cũng không có quả. Tất nhiên là nói chung là các pháp từ nhân duyên hòa hợp nó sanh, cho nên rồi đã là từ trong nhân duyên hòa hợp thì cái nhân duyên nó không có tự tánh, không có tự thể, cho nên là tìm cái quả nó không có được, không có thật cố định có cái quả sanh. Còn nói rộng ra thì từ trong mỗi duyên như là từ trước tới giờ đó là trong nhân duyên, trong thứ đại duyên, trong duyên duyên, trong tăng thượng duyên, trong mỗi duyên tìm cái quả sanh cố định cũng không thể được. Thì như vậy làm sao nói rằng quả từ duyên sanh? Đó là phá quả. Tất nhiên là nói chung hết, ví dụ như nói cái nắm tay này nó không có thực thể do năm ngón tay nó nắm lại mà nó thành, đó là nói cái tổng quát, nói lược. Thì như vậy mình dễ hiểu, tất nhiên cái nắm tay nó không có thật mà do năm ngón tay nó co lại nó thành nắm tay chứ nó không có thực thể của nó. Thì nói chung vậy dễ hiểu. Nhưng mà rồi có khi có người thì lại chấp tuy là nắm tay nghĩa là không có thật nhưng mà từng ngón tay là có thật. Vậy nó có thật nó mới gom lại. Thì như vậy mới phá luôn. Bây giờ từng ngón tay cũng không thật. Bởi vì mỗi ngón tay nó cũng đều là duyên thôi. Tức là những ngón tay thì nó cũng là từ cái đốt rồi từ da nó bọc ngoài thì cũng là duyên. Hoặc là cái ngón cái sở dĩ có ngón cái là do nó đối với các ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út. Hoặc là ngón giữa nó có là do có ngón trỏ, ngón áp út cho nên nó có ngón giữa. Thì nó cũng là cái pháp đối đãi nhân duyên chứ nó không có tự có. Thì như vậy là nói tổng quát thì nó cũng không có thực có cái thể cố định, rồi nói từng cái cũng không có thực thể cố định, cho nên nói rằng trong nghĩa là nhân duyên hòa hợp thì nó cũng không có cái quả thực, rồi trong từng duyên nó cũng không có quả thực. Thì như vậy là tìm cái quả sanh mà cố định là không thực có. Thì như vậy đó là phá về cái quả. Rồi mới phá tiếp. Nếu bảo rằng cái duyên mà không quả mà quả từ duyên ra đó, thì bây giờ cái quả đó sao chẳng từ trong phi duyên mà ra? Tất nhiên là đây là ngừa thôi, ngừa người ta tất nhiên khi bị phá cái quả từ trong duyên không được rồi thì thôi, nghĩa là nói đại nó từ trong phi duyên, đó là ngừa. Nhưng mà trong phi duyên thì nó càng lỗi lầm hơn, thì như vậy nó là phi duyên tới thành ra cũng giống như là không nhân vậy đó. Bởi vì trong phi duyên á thì ở đây mới nói rằng nghĩa là thí dụ cũng như là trong bùn đất sét, trong đất sét á thì nó không có cái bình, tức như là không có cái quả cố định cái bình. Thì bây giờ trong cái sữa nó cũng không có cái bình, thì như vậy này thì sữa là phi duyên còn bình là duyên, thì như vậy là trong cái sữa nó cũng có thể nó cho ra cái bình, bị nó là phi duyên nó cũng đều không có cái bình, nghĩa là trong đất sét không có cái bình, trong sữa cũng không có cái bình. Thì tại sao gọi là cố định? Nó cố định là trong đất sét nó có sanh cái bệnh, mà trong sữa nó lại không sanh cái bệnh. Cho nên rồi nghĩa là tìm cho nó rõ ra thì nghĩa là trong duyên hay là trong phi duyên thì cái quả sanh cố định không thể được. Thì như vậy là phá ở đây là mình phải hiểu cho kỹ, phá đây là phá cái gọi là cái chấp cố định có cái quả sanh nó riêng, nó thực, chứ không phải là bảo rằng không có quả, mà phá là phá cái chấp cố định, nó có thực thể đó.